Đọc lại Điêu Tàn, tập thơ đầu của Chế Lan Viên. Nguyễn Minh Vĩ. Tuyển tập Chế Lan Viên tác giả gửi tặng tôi chỉ tuyển có 5 trong số 36 bài được đưa ra trong tập thơ đầu tay ra đầu năm 1937 mà chính tôi đã có dịp giới thiệu thời ấy. Nhưng chính vì tôi là người đã giới thiệu Điêu Tàn từ thuở ấy, nên tôi phải viết bài này để trao đổi một số ý kiến với Nguyễn Xuân Nam, người giới thiệu tuyển tập trong phần liên quan đến Điêu Tàn. Nguyễn Xuân Nam viết: trong những giọng buồn quen thuộc của thơ ca lãng mạn 32-45, đây là giọng buồn ảo não, có pha màu huyền bí. Anh đặt câu hỏi: đây là sự phản ánh khung cảnh sống hay có tâm sự gì? Và để trả lời, nói đến nguồn thơ của Chế Lan Viên, Xuân Nam ngụ ý cho rằng đó là do tác động của những di tích Chàm, những chuyện dị thường về người Chàm. Đồng thời cũng cho rằng Điêu Tàn phần nào có thể làm cho một số người biết suy nghĩ, nhớ lại thân phận đích thực của mình và bài học lịch sử. Ta có thể đồng tình với những nhận xét trên đây của Nguyễn Xuân Nam, nhưng đối với một tập thơ đầu tay mà đã có thể đánh dấu cho cả một đời thơ của Chế Lan Viên, tôi nghĩ nói như thế hơi đơn giản quá chăng? Theo tôi, thì cái gì đã tác động đến tâm hồn cậu bé thư sinh Phan Ngọc Hoang mới 17 tuổi lúc bấy giờ để sản sinh ra được những bài thơ như trong Điêu Tàn? Đó không phải chính là những di tích Chàm, những ký ức về một nền văn minh đã bị mai một gây nên tâm trạng buồn thương tiếc nhớ ám ảnh anh, mà chính là cuộc sống trước mắt lúc bấy giờ, cuộc sống của đích thân người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam mà Chế Lan Viên là một phần tử. Đó là lúc mà chính quyền thực dân phong kiến trước áp lực của những thắng lợi trong phong trào đấu tranh đòi các quyền dân sinh dân chủ ở chính quốc cũng như tại chỗ, bị bắt buộc phải thực hiện một số yêu sách chính đáng của nhân dân, ban hành một số điều không thể bưng bít, kìm hãm được nữa, như tự do tổ chức đoàn thể, tự do hội họp, tự do ngôn luận, báo chí, tự do đi lại, vân vân. Nhưng vì bản chất không hề thay đổi, chúng lại nhân tình hình đó đưa ra một số biện pháp mị dân mà cái cốt lõi là tạo nên một cuộc sống phồn vinh giả tạo, thực chất là trụy lạc, bê tha, nhất là ở các thành thị, để đánh lạc hướng quần chúng. Trong đó đối tượng chủ yếu là thanh niên, học sinh, sinh viên. Đó là thời kỳ phát triển đến độ cao của thứ văn hóa lãng mạn, văn học lãng mạn, thơ ca, tiểu thuyết lãng mạn dưới danh nghĩa tự do, tiến bộ, hòng giành giật tâm hồn của con người, của mỗi người, không để họ đi theo con đường cách mạng chân chính. Riêng trên mặt trận văn học, một mặt có sự phổ biến tương đối rộng rãi các sách báo tiến bộ của đảng ở trong nước, các tác phẩm văn nghệ tiến bộ của Pháp cũng như của Liên Xô, do đòi hỏi chính đáng của người đọc, truyền bá những quan điểm, tư tưởng chính thống của đảng, cả về chính trị, xã hội, văn học, nghệ thuật. Nhưng mặt khác, cũng có sự tràn ngập những tác phẩm lãng mạn kiểu nói trên, có khả năng câu độc giả, làm cho họ, nhất là thanh niên, say mê thực sự, đầu độc tâm hồn làm lạc hướng suy tư của họ, đưa họ vào con đường ăn chơi sa đọa, gọi là tự do, không còn thấy, không còn nghĩ được rằng bản thân mình, đất nước mình, dân tộc mình đang còn trong ách nô lệ của đế quốc, phong kiến, dù cái ách đó có được mạ thêm, sơn phết thêm màu gì đi nữa. Đó là thời kỳ bắt đầu mọc lên, nhanh chóng phổ cập những quán trà, tiệm nhảy, những kiểu áo quần, đầu tóc, môi, những giọng hát, bài ca mới, quỷ mị, thoải mái đưa con người ta thoát khỏi trần gian, làm cho người ta không còn thấy cái trần gian địa ngục nữa, mà lân lân sống với ước mơ phồn hoa giả tạo, xa vời, trống rỗng ở một chốn huyền ảo nào đó. Làm sao vạch trần được điều đó? Làm sao tố giác điều đó? Làm sao phản ánh điều đó? Làm sao cho con người đã bị lôi cuốn vào cuộc sống ấy hãy dừng lại ở ngưỡng cửa của sự tha hóa do kẻ địch đang giăng bẫy? Đó không phải là công việc dễ dàng. Người bình thường như anh và tôi cho là có thiện chí đi. Nhưng nếu chỉ nói một cách nôm na đơn giản, hoặc bằng một số bài luân lý mà người ta rất dễ gán cho là lạc hậu, hẹp hòi, hoặc bằng một số bài lý luận mà người ta rất dễ gán cho là khô khan, cứng nhắc, thì rất khó mà thuyết phục chàng thanh niên mới tập nhảy, thời đó gọi là nhảy đầm, đang say sưa nhịp bước với cô gái tóc quăn, áo dài lơ mưa, trong tiếng nhạc du dương, dưới ánh đèn đỏ xanh mờ ảo, rời bỏ cuộc sống hoang lạc của mình. Càng khó thuyết phục cô gái mới bắt đầu mặc kiểu áo mới, bó sát thân mình, vô trương những nét cong quyến rũ, cho đó là thoát ly cuộc đời bị gò bó, o ép trong chế độ phong kiến. Làm sao cho những đầu óc đang bị đầu độc, tha hóa đó chịu suy nghĩ, để tìm ra một lẽ sống chân chính, dám vứt bỏ thứ xa hoa đồi trụy mà kẻ địch mê hoặc mình, để đi con đường chiến đấu thực sự, giải phóng thực sự, giải phóng về chính trị, xã hội, tư tưởng, tâm hồn, tuy lúc đó đang ở trong bước đòi tự do dân chủ. Có người nói, trong cái sống xa hoa, hình thức loè loẹt đó, mà kẻ thù nhằm đẩy mình vào, ai đó chỉ dừng lại, thấy được cái vui đó là cái vui giả hiệu, cái vui bịp bợm, mà biết buồn trong lúc mọi người vui, vì vui đã mắc bẫy chúng, người đó đã có một ý thức khá cao rồi. Nhưng còn phải phân tích sâu sắc hơn mới chống lại được cái vui giả tạo đó, chống lại âm mưu sâu độc làm cho con người đang bị áp bức bóc lột, lầm tưởng mình đã được tự do, giải phóng, để quên đấu tranh, từ bỏ con đường đấu tranh để giải phóng thực sự dân tộc mình, nhân dân mình, tổ quốc mình, bản thân mình khỏi ách thực dân phong kiến. Và lại cũng còn phải phân tích sâu sắc hơn nữa, cái buồn chính đáng, chân thành của người biết đau thương vì tổ quốc đang bị xéo dày, nhân dân đang bị áp bức bóc lột, với cái buồn thương, cái bi quan bệnh hoạn mà chính bọn đế quốc phong kiến cũng muốn ám vào tâm hồn mình, để không còn tin tưởng vào đấu tranh để tự giải phóng, không còn niềm tin ở tương lai của đất nước, chỉ biết sống trong sầu muộn, bi quan, để lại tìm con đường giải sầu trong quán trà, tiệm nhảy, tự sa ngã với những điệu nhạc sầu bi, yếm thế. Tôi cho rằng điều suy tư của Chế Lan Viên, nỗi niềm tâm sự của Chế Lan Viên là ở chỗ đó. Đó là cái mầm mống, đó là điều kích thích tâm hồn của nhà thơ măng trẻ lúc ấy, có lẽ đang ở ngã ba đường. Hoặc là đi vào cuộc sống mà hầu như mọi người đang sống, có vẻ dễ dàng, thuận chiều, nghĩa là cũng sống, cũng học hành, cũng đỗ đạt, cũng kiếm ra một việc làm khả dĩ giúp cho mình sống được phong lưu. Và cứ như thế, cũng ăn chơi như mọi người, nào có sao đâu. Hoặc cố giữ mình đừng sa vào cạm bẫy của địch cũng được rồi, đã khác thường rồi. Còn viết, cũng có một cách dễ dàng xuôi chiều, ca tụng, cổ vũ, điều mà dường như mọi người ca tụng. Yêu đương, sống gấp. Âu đó cũng là thực tiễn của nhân sinh đấy chứ. Và đắt khách nữa. Hoặc viết cái gì khác hơn. Chế Lan Viên đã làm thơ, đã viết điêu tàn trong niềm suy tư đó, tự giải đáp cho mình nỗi phân vân đó. Nói lên nỗi đau khổ, nói lên lòng tiếc thương một dân tộc, một nền văn minh độc đáo ấy, trong cái đau khổ chung của cả dân tộc lúc bấy giờ, chẳng những là một điều dễ gây ấn tượng sâu sắc đối với một tâm hồn, vả chăng nó cũng mang cái tính lãng mạn đang khá hấp dẫn lúc bấy giờ. Và với bút pháp thiên tài của nhà thơ thiên tài, nó đã đạp vào tâm khảm lương tri của mọi người, thật sự như một niềm kinh dị, như Hoài Thanh đã bình phẩm. Riêng tôi thấy nó đã làm cho mọi người giật mình. Khóc than dân tộc Chàm để thức tỉnh chính toàn dân tộc, làm cho tinh thần yêu nước của mọi người có một chiều sâu mới, có khả năng đi sâu, chen vào giành lại chỗ đứng của nó trong tâm hồn mọi người, lắng động lại để có dịp bung ra thành một sức mạnh mới, như tiếng sét làm muôn tinh cầu toan vỡ dưới trời xanh. Tôi nghĩ đó là thành công kỳ diệu của Chế Lan Viên, đã góp phần quan trọng đánh bại những thủ đoạn tinh vi nhất của kẻ địch, nhằm làm lạc hướng nhân dân ta, nhất là thanh niên trong thời điểm lịch sử lúc bấy giờ. Điều đó không có gì huyền bí mà khá dễ hiểu. Tuy rằng ngay với nhà thơ, điều đó lúc bấy giờ chưa hẳn là một ý thức thật là rõ nét. Ta hãy đi thêm vào một số điểm cụ thể. Điều làm cho tôi tâm đắc là Chế Lan Viên với điêu tàn, đã uốn nắn quan điểm về yêu và tình yêu đang phổ cập, tràn lan lúc bấy giờ. Trai gái lớn lên, đi vào đời chỉ thấy có tình yêu. Nói rõ hơn, chỉ thấy có tình yêu trai gái là lớn nhất, thậm chí là tất cả, thậm chí sống và cả chết cũng chỉ vì tình yêu ấy. Tổ quốc, nhân dân, tự do, độc lập, hạnh phúc con người nói chung, con người lao động nói riêng, không bằng tình yêu trai gái cả. Họ sa vào cái bẫy của kẻ thù dân tộc, của kẻ thù tổ quốc mà không biết, không chút gì ân hận. Nhưng nhà thơ, nhà văn thời bấy giờ đã vô tình hay hữu ý? Vô tình nhiều mà hữu ý cũng không ít, hoặc hữu ý một cách vô tình. Vì ít nhất thơ anh, văn anh, tác phẩm của anh cũng đắt khách, dễ được hâm mộ, truyền tụng, để tạo cho anh tâm tiếng, tiền tài. Anh sa vào ca tụng yêu đương, ca tụng tình yêu gái trai, ca tụng tình yêu lãng mạn. Viết chữ tình, chữ yêu lên bằng đủ các loại chữ hoa, các loại thơ vần, nốt nhạc, đưa nó lên hầu như tín ngưỡng, còn mất chỉ vì tình yêu mông lung. Vô tình anh ru ngủ dân tộc, nhân dân đang sôi nổi đấu tranh nhằm phát huy những thắng lợi bước đầu đã giành được, đánh lạc hướng suy tư của quần chúng nhân dân, của thanh niên, tầng lớp có nhiệt tình nhất trong đấu tranh một cách nguy hiểm, phục vụ kẻ địch một cách rất đắc lực mà anh không ngờ đến. Chưa phải điêu tàn đã hướng lại cái suy tư đang tràn lan ấy, thậm chí đang thành mốt ấy một cách thật là đúng đắn. Có thể Chế Lan Viên còn bị cái vạ đưa nó đi vào con đường thần bí. Nhưng ít nhất, vào thời điểm lúc bấy giờ, nhà thơ đã đưa ra một nội dung yêu, một động cơ yêu khác. Em trong điêu tàn, không phải là em, người yêu tầm thường, cô tình nhân nào đó, mà thuở ấy người ta đang tô son trác phấn, đang thấm bằng đủ loại nước hoa, đặc biệt nhãn hiệu mộng vàng của Pháp. Đáng lý tưởng hóa, cho là tất cả, chỉ sống và sẵn sàng chết vì đôi mắt huyền của em. Em của Chế Lan Viên là cô gái chim thành, cô em mất nước. Vì mất nước mà nhớ nước, vì nhớ nước mà yêu nước thêm sâu lắng, đậm đà đến mức không còn cười được, không còn vui được. Dù nhà thơ dỗ dành: chim nương ơi, cười lên đi em hỡi, cho lòng anh quên một phút buồn lo. Nhìn chi em chân trời xa vời vợi, nhớ chi em sầu hận nước chàm ta. Nàng trong điêu tàn không phải là một nàng tầm thường, bình thường thuở ấy. Không phải là cô gái bình thường thuở ấy, chỉ biết yêu chàng trai nào đó bằng một tình yêu ngây thơ mơ mộng, hoặc có khi bằng một tình yêu vụ lợi. Có khi, nhiều khi vì đó mà hư hỏng cả một đời, biến cô thành cô gái nhảy thuê trong tiệm nhảy, hộp đêm, phòng trà sa đọa, trụy lạc. Tôi nói lúc bấy giờ, đề tài của những tiểu thuyết hàng 3-4 tập, hàng nghìn trang, những bài thơ hàng nghìn câu, muôn điệu những feuilleton đăng hết ngày này sang ngày khác trong hàng nghìn số báo hàng ngày, đề tài cho những tác phẩm khiến cho nhiều trai gái đọc đêm, đọc ngày và lấy đó làm mẫu sống theo, chết theo, lại càng hấp dẫn, càng thu hút nhiều người đọc. Trong lúc đó, ta mường tượng kẻ địch, bọn chiến tranh tâm lý, rung đùi, khoái trá, vì kế của chúng đắc kế lắm rồi. Không, nỗi niềm suy tư, yêu, ghét, nhớ nhung, thương tiếc, trong điêu tàn, trong Chế Lan Viên, có một cơ sở khác, một nguồn gốc khác, một nội dung khác, một chiều hướng khác. Đó là yêu nước. Tuy chỗ yếu của nhà thơ lúc ấy là chưa thấy được con đường đấu tranh chân chính, nhưng anh đã có được cái ý thức bẩm sinh của loài giống Việt, thấm trong tâm hồn trí óc của bất cứ ai là con rồng cháu lạc. Quyết không để cho những tư tưởng phản động quyến rũ, dù thủ đoạn của kẻ địch tinh ma đến mấy đi nữa, dù biết bao người, khá nhiều người trong lứa tuổi, hoàn cảnh của nhà thơ không được như anh. Còn gì da diết bằng khi nhà thơ kêu gọi: tạo hóa hỡi, hãy trả ta về chim quốc, hãy đem ta xa lánh cõi trần gian. Muôn cảnh đời chỉ làm ta rối mắt, muôn vui tươi nhắc mãi cảnh điêu tàn. Tôi xin mạo muội diễn nôm na ý thức của nhà thơ lúc bấy giờ qua suy diễn không phải chỉ của riêng tôi, mà có thể hoặc chắc chắn là của những người đọc có cùng tâm sự với nhà thơ. Lời kêu gọi trả về hay xin phép nói rõ là trở về đây thực ra không phải là trở về chim quốc, mà trở về thực tại cuộc sống của tổ quốc, của đất nước Việt Nam còn bị kẻ thù ngoài và trong nước giày xéo. Dù tạm thời, mà đó là do sức đấu tranh của nhân dân ta buộc chúng phải như thế. Dù tạm thời chúng có thay thế gót sắt thường lệ bằng gót cao su, gót nhựa. Nói xa lánh cõi trần gian, ở đây không phải là cõi trần gian theo nghĩa đen của nó, mà cõi trần gian kẻ địch đang tô vẽ giả tạo, hòng lừa mị dân ta, xoa dịu đấu tranh của nhân dân, và cảnh đời làm cho nhà thơ rối mắt đấy không phải là cảnh đời của dân tộc, con người, mà là cảnh đời xa hoa, trụy lạc, lố lăng mà kẻ địch đang dìm đắm nhân dân, dân tộc mình và không ít người đang bị sa lầy một cách vô ý thức. Điều suy tư đó, nỗi niềm tâm sự đó chắc chắn là nỗi lòng của nhà thơ chân thực, nhức nhối đến nỗi phải tuôn ra thành một lời thơ như một lời cảnh tỉnh, thách thức. Muôn vui tươi nhắc mãi cảnh điêu tàn. Không, đây không phải nhà thơ chỉ nghĩ đến nòi giống chàm đâu, mà chính là nghĩ đến dân tộc Việt Nam mình. Những thứ mồi nhử bằng truy hoang sa đọa của kẻ địch không làm cho ta quên kiếp sống thực của con người Việt Nam vong quốc chi nô đâu. Chúng bay, đủ các loại kẻ thù đừng hòng ru ngủ với những thứ rẻ tiền ấy. Chúng bay chỉ hoài công. Tôi thấm thía tâm đắc điêu tàn là ở chỗ ấy. Là ở chỗ nhà thơ đã nói lên được cái điều mà tôi muốn nói mà không nói lên được một cách sâu xa, thấm thía, cho có thể lắng đọng trong chiều sâu của lòng, của trí của mọi người đang bị biết bao nhiêu là những thứ văn chương hoa mỹ, trà rượu, yêu, yêu quyến rũ, khiến cho không thể thoát ra được. Nếu những lời thơ ấy có thể khiến cho ai đó dành 5-3 phút, 1 phút thôi để suy nghĩ về cuộc đời và đặt ra câu hỏi, nên chăng tìm ra được chân lý, tìm được lẽ sống chính đáng trong cái rối bời đó, trong cái mê hoặc đó, thì cũng đã là một thành công khá lớn rồi. Với ai đã sống trong thời điểm lúc bấy giờ, chắc không bác lại điều suy diễn của tôi. Vì chắc chắn, không phải là có lẽ đâu, chắc chắn đó cũng là suy tư của bạn lúc bấy giờ. Không, không phải Chế Lan Viên đã viết điêu tàn cho dân tộc Chàm. Tuy rất đúng là quá khứ dân tộc Chàm đã tác động vào chiều sâu của tâm hồn nhà thơ. Không phải Chế Lan Viên đã viết điêu tàn cho ai đâu khác. Không phải than vãn vì ai đâu khác, mà viết cho chính dân tộc Việt Nam, cho những người Việt Nam lúc bấy giờ đang trên bờ vực thẳm do kẻ thù mưu toan đẩy vào. Nhà thơ đã lấy hình ảnh điêu tàn, kinh nghiệm điêu tàn của nòi giống chim thành để nói lên đau khổ của chính người Việt chung. Nỗi buồn thương tiếc của nhà thơ tuy viết ra là nỗi buồn thương nhớ tiếc giống dân hời, chính là nỗi buồn thương nhớ tiếc chính dân tộc Việt Nam. Dân tộc mình càng không phải là nỗi buồn thương nhớ tiếc cặp mắt, đôi môi của nàng nào đó, không phải là tấm lòng chỉ rung động bởi tình yêu thường tình nào đó, dù là viết hoa đủ kiểu, mà là niềm uất hận, mối căm hờn cao cả. Tôi càng mạnh dạn đi vào niềm suy tư này vì nhà thơ đã nói lên khá rõ điều đó. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Mà khổ đau đây không phải là khổ đau của con người thanh niên bình thường thuở ấy bị phụ tình hoặc xa vắng người yêu, mà là nỗi khổ đau của dân tộc, của nhân dân, dù kẻ địch dùng mọi thủ đoạn để hòng xóa, đã không xóa nổi. Ta những muốn vui cười, ta những muốn dẹp sầu tư ca hát đón xuân tươi. Nhưng than ôi, xuân về trong nắng sớm, mà lòng ta đông lạnh giá băng thôi. Nhưng vì đâu lòng nhà thơ đông lạnh giá băng, lại càng cần phải phân tích sâu hơn. Trước tiên cần nhận rõ ý nghĩa của bản thân, thực chất cái đông lạnh giá băng ấy. Đó là câu trả lời đích đáng cho mọi thủ đoạn, luận điệu quyến rũ, hòng tha hóa con người của địch, không sa vào cạm bẫy của kẻ thù, dù cho đón xuân, vui Tết là nếp sống đương nhiên của con người, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nhưng thực sự vui xuân chỉ có thể có khi đó là mùa xuân tổ quốc độc lập, mùa xuân của đất nước tự do, của con người giải phóng. Vả chăng cái đông lạnh giá băng của lòng nhà thơ không phải là vì, hoặc chỉ vì nàng đã thế nào, đã bỏ chàng mà theo chàng trai nào đó, nay chàng này, mai chàng khác, trong một tiệm nhảy phòng trà nào đó như thông thường thuở ấy mọi người muốn, không phải do lòng mình mềm yếu, mà có khi còn bị mua chuộc một cách tinh vi, hoặc không ít khi được trả giá một cách thô bạo. Không, cái khổ đau, cái buồn lo, cái u sầu, cái rền rĩ, cái uất hận, cái buồn thương, cái nhớ tiếc trong điêu tàn của Chế Lan Viên đều có nguồn gốc sâu xa, xuất phát từ một tình cảm thiêng liêng cao cả, lòng yêu nước, thương nòi, lòng thương nhân dân lao động, lòng thương người nghèo không biết Tết. Mang lì chiếc áo độ thu tàn. Tình cảm ấy càng đáng trân trọng vì đó là của một người đang ở lứa tuổi một thanh niên mới ra đời, thực sự chưa phải là ra đời, vì đang còn dưới mái trường, đang muốn tìm một lối sống mới, chính đáng, một tình yêu chính đáng, một con đường đi chính đáng, biết phân biệt đâu là bóng tối, đâu là ánh sáng, đâu là đêm, đâu là ngày. Tạp chí Văn học số 1 năm 1988.